Bây giờ mình đi qua cái duyên giác thừa ở trong cái thiền hiện hành. Duyên giác thừa là nói về cái pháp quán, pháp tu, pháp chứng của hàng duyên giác. Quý thầy, quý cô biết rằng là cái hàng duyên giác ra đời không gặp Phật, có phải không? Cho nên quý vị họ từ chiêm nghiệm về Lão Tử là đối tượng quán chiếu. Già và chết cho đâu mà có, dựa vào cái duyên gì mà khởi quán như vậy. Sau khi họ thấy một người già, thấy cái chết ở trong cái già, thấy cái già ở trong cái chết, quán chiếu, lấy Lão Tử làm cái đối tượng quán chiếu, và họ phát hiện ra là già chết hay Lão Tử là từ duyên, từ nơi sinh đó mà biểu hiện đó. Rồi sinh là duyên từ đâu mà biểu hiện? Duyên ở nơi hữu mà biểu hiện. Hữu duyên vào đâu mà biểu hiện? Duyên vào nơi thủ mà biểu hiện. Thủ duyên vào đâu mà biểu hiện? Duyên vào nơi ái mà biểu hiện. Ái duyên vào đâu mà biểu hiện? Duyên vào ở nơi thọ mà biểu hiện. Thọ duyên vào đâu mà biểu hiện? Duyên vào nơi xúc mà biểu hiện. Xúc duyên vào đâu mà biểu hiện? Duyên vào nơi lục nhập mà biểu hiện. Lục nhập duyên vào đâu mà biểu hiện? Danh sắc mà biểu hiện. Danh sắc duyên vào đâu mà biểu hiện? Duyên vào nơi thức mà biểu hiện. Thức duyên vào đâu mà biểu hiện? Thức duyên vào hành mà biểu hiện. Hành duyên vào đâu mà biểu hiện? Duyên vào vô minh mà biểu hiện. Vô minh duyên vào đâu mà có? Vô minh là do không nhìn thấy tứ thánh đế mà biểu hiện. Vô minh là do không thấy tứ thánh đế. Duyên vào cái không thấy tứ thánh đế mà biểu hiện. Và cứ như thế mà nhân huân thành, nhân phát hiện thành quả qua duyên. Quả là huân thành trụng tự thành nhân. Cứ như thế mà nhân qua duyên mà thành quả, rồi quả dựa vào duyên mà huân thành ra cái trụng tự. Cứ như thế mà vô thị vô chung. Đó. Cho nên từ đó họ phát hiện ra, cái nguyên tắc, cái nguyên lý của 12 duyên khởi. Và Đức Phật dạy trong kinh Tạp A Hàm, hay là tương ưng bộ kinh. Tạp A Hàm là văn hệ của A Hàm Sanskrit, và tương ưng bộ kinh là văn hệ Pali Nikaya. Thì trong hai cái văn hệ này á, phần nhiều là các nhà Phật học dựa vào đây để mà nghiên cứu học hỏi về cái giáo lý duyên khởi, và từ nơi đó mà khai triển sâu và rộng ra. Thì trong hai cái văn hệ này cho mình một cái thấy từ Đức Phật dạy. Hành duyên vô minh mà sinh khởi. Dù Phật có ra đời hay không ra đời, thì hành duyên vô minh và sinh khởi, đó là tính chất thường trú ở trong pháp giới. Phật có ra đời thì hành duyên vô minh mà biểu hiện, Phật không ra đời hành cộng duyên vô minh mà biểu hiện. Đó. Chứ không phải khi Phật ra đời, Phật dạy hành duyên vô minh mà biểu hiện thì cái pháp đó mới là biểu hiện. Mà Phật không dạy thì không biểu hiện, hoàn toàn không có chuyện đó. Đó. Cho nên hành duyên vô minh mà biểu hiện. Vô minh cộng duyên nơi hành mà tồn tại. Đó. Cho nên hành cũng là thức ăn của vô minh. Cho nên các vị duyên giác á, họ ra đời không gặp Phật, họ từ quán chiếu về 12 duyên khởi này và họ phát hiện ra cái nguyên tắc tồn tại liên đới giữa cái này và cái kia của 12 duyên khởi. Họ tự thân giác ngộ và họ có thể chấm dứt được sinh tử. Cho nên còn gọi là độc giác. Độc giác Phật. Chữ Phật đây là dịch từ tự giác. Cho nên gọi là độc giác Phật. Như vậy mình muốn tu hành chấm dứt sinh tử mà không thấy rõ pháp 12 duyên khởi thì làm sao mà chấm dứt sinh tử? Cho nên muốn chấm dứt sinh tử thì phải thấy rõ pháp 12 duyên khởi. Và quán chiếu để thấy là già chết do đâu mà biểu hiện. Rồi, phát hiện ra cả một chuỗi về duyên khởi. Thì tôi nói đại loại như thế chứ thôi hết giờ. Pháp tu thì hàng duyên giác thừa quán chiếu 12 duyên khởi theo lưu chuyển và hoàn diệt. Quán lưu chuyển có nghĩa là cái này sinh là cái kia sinh. Quán hoàn diệt là cái này diệt là cái kia diệt. Cái này sinh là cái kia sinh, cái này diệt là cái kia diệt. Cái này sinh là cái kia sinh, đó là quán chiếu theo cái dòng chảy lưu chuyển. Đó, lưu chuyển. Và khi mà quán chiếu theo sự lưu chuyển này á, thì là cái hành giả tu tập và thấy rất rõ trong cái dòng chảy lưu chuyển của 12 duyên khởi này á, nó là hoặc nghiệp sự. Rồi, cứ như thế mà nó luân chuyển. Hoặc nghiệp sự, sự hoặc nghiệp, cứ như thế mà đắp đổ nhau trong cái dòng chảy lưu chuyển này. Mà trong luận câu xá có cái bài kệ, tôi viết cái bài kệ này để cho quý thầy quý cô làm cái tư liệu. Tổng hoặc là từ nơi hoặc mà hoặc sinh khởi. Nghĩa là từ nơi hoặc mà hoặc sinh khởi. Và từ nơi hoặc mà nghiệp sinh khởi. Đó, cho nên gọi là tùng hoặc sinh hoặc nghiệp. Từ nơi hoặc mà hoặc sinh khởi. Rồi từ nơi hoặc mà nghiệp sinh khởi. Đó. Từ nơi hoặc mà hoặc sinh khởi. Từ nơi hoặc mà nghiệp sinh khởi. Đó. Cho nên gọi là tùng hoặc sinh hoặc nghiệp. Tông nghiệp sinh hữu sự, từ nơi nghiệp mà sự sinh khởi. Từ nơi sự mà sự sinh khởi, cho nên gọi là sự sự. Rồi từ nơi sự mà hoặc sinh khởi. Hữu chi lý duy thử, Lý là ở nơi cái điểm này. Lý duyên khởi, lý của mà hai duyên khởi á, nó ở nơi cái điểm mà vừa trình bày ở trong cái bài kể đó. Từ nơi hoặc mà hoặc sinh khởi, từ nơi hoặc mà nghiệp sinh khởi, từ nơi nghiệp mà sự sinh khởi, từ nơi sự mà sanh khởi sự và sanh khởi hoặc. Đó. Các chi hiện hữu là ở cái chỗ này, lý ở chỗ này. Nhiều vị hỏi bây giờ hoặc là cái gì? Đây. Hoặc là phiền não. Hoặc là phiền não. Đó. Hoặc là phiền não. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành động, là tác ý. Tư niệm. Và sự là gì? Đây là sự tướng. Sự tướng hay là sự kiện. Trong 12 duyên khởi, cái gì thuộc về phiền não? Phiền não thuộc về vô minh. Vô minh này, ái này, thụ này. Trong 12 duyên khởi, cái gì thuộc về nghiệp? Hành, hữu. Trong 12 duyên khởi, cái gì thuộc về sự? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, lão tử, vân vân. Khi mà quán chiếu cái bài kệ này thì chúng ta mới thấy được cái liên đới của 12 duyên khởi. Đó, từ hoặc thế, từ này hoặc này, mà sinh khởi hoặc này. Tức là từ nơi phiền não mà sinh ra phiền phiền não. Đó. Cô hiểu không? Cho nên khi hồi mấy thầy nói đó, từ một cái niệm sai thù mà nó sinh ra vô số cái niệm sai thù khác. Cứ như thế mà hắn đẩy mình đi rất xa, phải không? Cũng giống như khi mình nhìn một sự vật á, cái sát na đầu tiên là mình chưa có ái thù gì hết. Mình thấy cái cô con gái đẹp thì mình nhìn rồi thôi. Hay thấy một cái chàng trai đẹp mình nhìn rồi thôi. Cái nhìn đó vô sự. Nhưng mà nếu mình bất giác trong cái vô sự đó thì chính cái nhìn đó nó sinh ra cái phân biệt. Rồi từ cái phân biệt mà sinh ra ái. Và ái thì thủ. Cho nên cái mà tiếp xúc ban đầu á là nó đẹp. Nó đẹp vì nó vô sự. Nhưng mà nó không đẹp nữa là bởi vì mình có tác ý. Cho nên từ cái tác ý mà nó sinh ra phiền não. Còn nếu mình nhìn hoa mà cứ giữ như cái niệm ban đầu, không ái không thụ, thì hoa có trở ngại chứ mình? Mình trở ngại chứ hoa? Nhưng mà mình nhìn hoa mà không giữ cái niệm ban đầu được, cái hồn nhiên vô sự trong cái nhìn của mình, để cho cái phân biệt vọng tưởng nó khởi lên, và từ đó hắn mới sinh ra chuyện, có phải không? Từ đó mọi vấn đề phức tạp nó sinh ra từ nơi cái mình không giữ được cái niềm thanh tịnh ban đầu. Xúc chưa là cái gì, nhưng mà do xúc, duyên vào xúc mà niềm nó khởi lên. Ái thụ thì chính cái ái thụ đó nó đưa mình đi ra khỏi cái chân tâm thường trụ của mình. Đó. Đưa mình đi ra khỏi cái đời sống xuất gia của mình. Cho nên trong Lăng Nghiêm trực chỉ gọi là bất tùy phân biệt đó. Tức là khi mình tiếp xúc với mọi đối tượng mà mình không đi theo cái phân biệt vọng tưởng thì cái tiếp xúc đó nó an toàn. Đây. Tiếp xúc đó gọi là thiền hiện hành đấy. Đấy. Nhưng mà tiếp xúc mà không an toàn là bởi vì khi tiếp xúc thì ái thụ hữu nó khởi lên. Cho nên cái tiếp xúc mình không an toàn. Còn tiếp xúc an toàn có nghĩa là khi ta tiếp xúc mọi đối tượng, mọi sự hiện hữu mà ái thụ hữu không khởi lên. Đó là tiếp xúc an toàn. Đó là sự tiếp xúc cao thượng. Còn nếu tiếp xúc mà để cho ái thụ hữu khởi lên ấy, thì cái tiếp xúc đó là có ý đồ. Mà rõ ràng có ý đồ thì phạm giới. Không phạm nặng thì cũng phạm. Phạm nhẹ có ý đồ. Mà trong cái luật mình gọi là dục tâm dồn nén. Phải chứ? Đấy. Còn nếu mình tiếp xúc mà không phải dục tâm dồn nén, giới đâu có phạm. Nhưng mà vì tiếp xúc cầm tay đối tượng mà vì dục tâm dồn nén thì chi? Thì chi? Không. Thì coi như phải hành. Hành chi? À, mà đã đọa được à? Anh nắm tay con người ta rồi mà anh còn che giấu nữa chứ. Anh che giấu một ngày, hai ngày, một năm, hai năm nữa chứ. Mà anh nghênh ngang, anh tưởng anh thanh bạch chứ. Cho nên phải hành cái gì? Hành ba lời bà xá chứ. Rồi sau cái hành ba lời bà xá xong mới hành má đã đọa chứ. Có phải không? Đó, rõ ràng. Đó. Cho nên mình học, mình thấy ở đâu cũng có giới luật hết. Không có cái gì pháp của Phật dạy mà trong đó không hàm chứa giới luật ở trong. Có phải không? Đó, cho nên mình tiếp xúc đối tượng mà từ nơi cái dục tâm dồn này anh thì nguy hiểm. Mà mình tiếp xúc mọi đối tượng mà không phải từ nơi cái dục tâm dồn nén, mà từ nơi cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì nó an toàn, nó đưa tới cái đời sống cao thượng. Đó, cho nên là từ nơi hoặc, từ nơi phiền não mà sinh ra phiền não, rồi từ nơi phiền não mà sinh ra nghiệp. Bởi vì phiền não là cái thức ăn của nghiệp. Cô hiểu không? Nghiệp bất thiện được nuôi dưỡng bởi thức ăn nào? Thức ăn phiền não chứ. Đó, cho nên trong 12 duyên khởi, hành được nuôi dưỡng bởi vô minh, hữu được nuôi dưỡng bởi ái và thủ. Nếu không có ái và thủ thì hữu không thể tồn tại, không thể sinh khởi. Nếu không có vô minh thì hành không thể sinh khởi. Nhưng mà chính hành sinh khởi là dựa vào cái vô minh để biểu hiện. Đó. Cho nên vô minh là cái thức ăn nuôi dưỡng hành. Và hành dựa vào nơi cái vô minh mà biểu hiện. Đó. Tổng nghiệp sinh ứ sự, đây, từ nơi nghiệp mà sinh ra sự, có nghĩa là từ nơi hành mà thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ biểu hiện. Có phải không? Đó. Cho nên tổng nghiệp sinh ứ sự, rồi tổng sự, sự hoặc sinh. Rồi từ nơi sự mà sinh sự, rồi từ nơi sự mà sinh hoạt, rồi từ nơi sự mà sinh ra nghiệp. Cứ như thế mà liên tục gắn kết với nhau. Vô thị vô, vô chung. Cho nên quán quán chiếu cái pháp lưu chuyển là phải thấy cho nó sâu. Sâu. Cho nên vô minh là gì? Vô minh là vì mê lầm, không nhận ra tự thánh đế gọi là vô minh. Vô minh là gì? Là vì không nhận ra cái lý lưu chuyển và hoàn diệt của mà hai duyên khởi gọi là vô minh. Và vô minh là gì? Vô minh là vì không thấy được tính duyên khởi của các pháp. Cho nên ngã niệm từ đó mới sinh ra. Cho nên gọi là vô minh. Vô minh là vì không thấy cái tự tánh thanh tịnh, không thấy Phật tính và không giác ngộ được Phật tính, cho nên gọi là vô minh. Như vậy vô minh phải hiểu theo nhiều cái cấp độ cao, thấp, sâu càng khác nhau. Và cái vô minh này á, thì vô minh đây là mới là cái chi mạc vô minh trong 12 duyên khởi thôi. Cho nên là duyên giác chỉ có đoạn trừ được cái vô minh chi mạc, chưa đoạn trừ được cái vô minh trụ địa. Và do không đoạn trừ được cái vô minh trụ địa cho nên nó không đạt tới cái toàn giác mà chỉ là duyên giác thôi. Đại chúng nắm được cái điều này chưa? Thấy cái pháp tu chưa? Pháp tu lưu chuyển chưa? Quán chứ? Thôi nói tôi đi tu, tu cái chi? Tu cái gì nói đi? Niệm Phật là để làm chi? Là để chấm dứt cái lưu chuyển ở trong sinh tử. Mà sanh về tịnh độ để làm chi? Sanh về tịnh độ là vì ở tịnh độ nó thuận lợi cho cái chỉ nguyện xuất gia, nó thuận lợi cho cái điều kiện nuôi dưỡng và phát triển cái bồ đề tâm, bồ đề hành, bồ đề nguyện của chúng ta. Còn cái thế giới này cái gì cũng do cái nghiệp nó trói hết, cho nên nó khó. Và bây giờ mấy thầy mấy cô lớn như thế này này, xuất gia được như thế này rồi này, mà khi không á, dính vô chuyện trần duyên, sinh con đẻ cháu đã dễ sợ rồi, thằng kéo cả bay nữa, ui dào, ngồi giữa mà nghe hàng khóc, ngồi giữa mà nghe hàng đòi nợ, ngồi giữa mà nghe vợ gây, ngồi giữa mà nghe chồng đập, ui dào dễ sợ, lựa về lựa thôi. Mình thoát ra được cái tình trạng đó, thoát ra khỏi cái nhà lửa đó. Ái nghiệp nó mềm mại, nhưng mà đó là một cái dây lửa, nó trói vô mình, mà nó quất mình, rồi nó đánh mình, nó thiêu đốt hết tất cả những cái thiện căn phước đức của mình. Cho nên bây giờ chưa về mấy thầy mấy cô mà chui vô lại trong bụng mẹ mà nằm có vô không? Gớm nằm với ai vô? Gớm cỡ đó ai mà vô nổi? Nhưng mà tại sao lắm người vô? Gọi là vô minh, bất giác, nhất niệm sai thù đó. Chỉ có vô minh mới vô đó thôi, chứ còn hệ minh là không ai vô đó hết. Bởi vì minh thì ta có lựa chọn, có phải không? Mà chỉ có vô minh mà do cái dứt nghiệp, anh không vô cũng phải vô. Cho nên gọi là bị sinh. Nghiệp là phần nhiều là bị sinh, không có quyền lựa chọn. Hắn đủ duyên là nó hút cái bọc, không có quyền lựa chọn, không có do dự. Đó, nghiệp lực mà. Đó, cho nên khổ là vì cái bị sinh. Mà bị sinh thì làm sao mà không bị già? Bị sinh thì sao mà không bị bệnh? Đã bị sinh thì sao mà không bị chết? Đã bị sinh thì sao mà không bị thương yêu mà phải bye bye? Đã bị sinh thì làm sao mà tránh khỏi cái tai họa oán thù mà phải sống với nhau? đã bị sinh thì làm sao mà mong mình đừng già, mong mình đừng bệnh, mong mình đừng chết. Mong rằng sự hội ngộ này không thể chia ly, làm sao mong? Cho nên gọi là cầu bất đắc khổ. Đã bị sinh, mượn các duyên mà hình thành cái thân năm uột này, thì làm sao mà các cái sắc đài nó không xung đột mâu thuẫn để tạo ra những khổ thống về cảm thọ? Bị sinh mà, cho nên không thọ cũng phải ráng mà thọ cắn răng. Thì khi mà nhận ra được điều đó rồi á, thì làm gì có cái chuyện mình lơ là cái chuyện tu hành của mình. Cho nên mình luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn có tỉnh giác, luôn luôn nhớ rằng ta là người xuất gia. Đi đâu cũng phải nói ta là người xuất gia. Ta là tỳ kheo, ta là tỳ kheo ni. Cho nên Bồ Tát, mình còn nói mình là tỳ kheo ni. Ân cư, mình còn nói mình tỳ kheo ni. Từ tứ, mình còn nói mình tỳ kheo ni, phải không? Đại đức tất nhất tâm niệm, kim nhật chống tăng từ tứ ngạ tỳ kheo. Nguyên dụng, diệt từ tứ ngạ tỳ kheo ni, hành ngọc, diệt từ tứ, phải không? Thế mà bây giờ các thầy không chịu đề cái chữ tỳ kheo, mấy cô không chịu đề cái chữ tỳ kheo ni. Đó. Mà thích đề cái chi? Thích đề cái chi chi á. Khi mà mình thích đề cả chi chi á, mà không phải là cái phẩm chất của tỳ kheo ni, không phải cái danh xưng của tỳ kheo ni, có nghĩa là cái ý niệm điên đảo vọng tưởng nó đã xen lẫn vào trong cái đời tu của mình, và nó đẩy bực mình đi ra khỏi cái chỉ nguyện xuất gia của mình mà mình không hay biết. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu cũng có khi nào mà Ngài đề cái học vị của Ngài hết á, chỉ là tỳ kheo Thích Minh Châu. Ngài Trí Quang cũng tỳ kheo Trí Quang. Các bậc cao đức của mình khi nào cũng đề tỳ kheo thôi. Còn người ta gọi mình Hòa Thượng, gọi mình Thượng Tòa, gọi mình Đại Đức là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Còn chuyện của mình là tỳ kheo và tỳ kheo ni, nhớ không? Đề như vậy có nghĩa ta khẳng định được cái sự tu hành của người ta, con đường người ta đi, điểm người ta đến, và cuộc sống hàng ngày của người ta. Dù có học vì học hàm đi nữa, nhưng mà cuộc sống hàng ngày vẫn là một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni, sống ở trong sự thanh tịnh. Đối với biệt giải thoát lục nghi, đối với căn lục nghi, đối với niệm lục nghi, đối với mạng lục nghi, nghĩa là luôn luôn ở trong sự thanh tịnh. Các ông, các thầy của mình học giỏi biết mấy, làm bao nhiêu việc cho đời, cho giả hội, mà các ngài đâu có xưng cái danh gì đâu. Chẳng qua đời cần những cái đó thì mình cũng sử dụng, nhưng mà sử dụng xong rồi thì vứt, vứt ngoài cổng chùa, vứt ngoài cái đời sống tu hành. Bởi vì cần thì dùng, nhưng mà cái đó là cái phương tiện thiền xảo để giúp đời. Vì đời có những người họ cần cái đó, thì mình phải có cái đó để mà giúp họ. Cho nên phải hiểu cho được để mà tu tập. Còn không thôi là từ cái phiền não này nó sinh ra cái phiền não khác, cứ như thế mà chi, mà hoặc sinh hoặc, rồi hoặc sinh nghiệp, rồi nghiệp sinh nghiệp, rồi nghiệp sinh sự, rồi sự sinh sự, rồi sự sinh hoặc, rồi hoặc sinh hoặc, rồi hoặc sinh nghiệp, rồi nghiệp sinh nghiệp, rồi nghiệp sinh sinh sự rồi sự sinh sự rồi sự cứ rửa má mà sinh trong cái dòng chảy lưu chuyển. Cái này có thì cái kia có, phải không? Sao mình có cái này mà lại không có cái kia được? Đó. Cho nên phải quán để mà thấy rõ, để trong đời sống của chúng ta luôn luôn có cái thiện hiện hành này. Mà chính cái thiện hiện hành này nó nuôi dưỡng cái gì? Cái tính chủng tính. Nó nuôi dưỡng cái tập chủng tính của chúng ta. Nó nuôi dưỡng cái gì? Cái gọi là thiểu long thánh chủng của chúng ta trong cái chủy nguyện của người xuất gia. Phải không quý thầy, quý cô? Thấy cho rõ. Tu hành thấy mơ mơ. Mơ mơ nhưng như người đi đêm. Đôi khi kỳ là chuỗi nó lai lai mình tưởng ma bỏ chạy hết hồn. Ban đêm chuỗi, cái tàu chuỗi nó lấy. Mình đi xa xa mình thấy sao có ai lấy, có ai lấy về, có người nào đâu bỏ chạy hết hồn. Bật ngọn đèn lên tại tàu chuỗi. Cho nên vô minh đôi khi cũng làm cho mình lo lắng sợ hãi. Quý thầy quý cô nắm được cái điều này hay? Và khi nắm được điều này rồi thì đừng có thắc mắc chi thêm mà vô minh khi nào hết rồi khi nào hết vô minh. Rồi vô minh do đâu mà khởi, khi nào mà khởi vô minh. Đó. Cho nên phải hiểu. Gọi là hoàng diệt. Pháp tu hoàng diệt. Thì trong cái pháp tu hoàng diệt này á, thì quán chiếu cái này diệt thì cái kia diệt, cái này diệt cái kia diệt, vô minh mà diệt thì hành diệt, mà hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì hay là lục nhập diệt, lục nhập diệt thì chi diệt hay xúc diệt, xúc diệt thì cái gì diệt? Thọ diệt, thọ diệt thì cái gì diệt? Ái diệt thì cái gì diệt? Thụ diệt, thụ diệt thì cái gì diệt? Hữu diệt, hữu diệt thì cái gì diệt? Hữu diệt thì sanh diệt, mà sanh diệt thì lão tự diệt, phải không? Đó. Và như vậy là vì đó sẽ tuyên bố ngã sanh dị tầng đấy, phạm hành dị lập, sở tác dị biến, bất thọ hữu đấy, tức là không còn gọi là tái sinh đời sau, không còn tiếp tục cái đời sau ở trong sinh tử hoàn diệt. Thì còn về trong đời sống hàng ngày, nếu cái vị kia sinh chuyển về mình mà mình không sinh về họ thì cái sinh chuyển của họ trước sau cũng diệt thôi. Bởi vì sinh sự thì sự mới sinh. Đó. Còn họ sinh sự mà mình sự không sinh thì cái sinh sự của họ trước sau gì cũng diệt, vì nó không có duyên để khởi. Cho nên ngày hôm qua mình còn nói đến cái gọi là phi trạch diệt vô vi đó. Phi trạch diệt vô vi là bởi vì cái vô vi nó có mặt là do khuyết duyên, cho nên nó không tiếp diện cái hữu vi. Cái hữu vi nó không tiếp diện nữa thì vô vi có mặt. Mà hữu vi không tiếp diện là bởi vì do khuyết duyên. Hiểu chưa? Các pháp hữu vi tồn tại hiện khởi không thể thiếu duyên. Đó, cho nên cái gì mà do duyên mà khởi, cái đó thuộc về hữu vi pháp. Đó. Cho nên điều này mình có thể ứng dụng được vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thôi, ai cãi thì mình im lặng thôi, họ cãi chập bữa hết cãi. Nhưng mình có nói qua nói lại là cái cơ hội để cho nó thêm. Đó. Tôi thấy có nhiều người chửi tôi im lặng. Họ chửi chập bữa miệng thôi hết chửi. Việc bài nói xấu chập bữa hết nói xấu. Đó. Mà điều này là trong kinh Đức Phật dạy đấy chứ. Khi Ngài đi ra cửa phía đông của tên Trả. Thì có cái bà nói rằng là cái ông này, tê ta tới cúng dường ông nhận. Bởi vì Đức Phật ngồi thiền, mà bà cúng làm sao nhận. Mình ngồi thiền mà người ta cúng dường mở mắt ra nói để đo sao gọi là thiền, sao gọi là định. Cho nên bà cúng dường mà Phật không có nói gì, bà cứ nói hoài, ngài nhận cho con đi, ngài nhận cho con đi. Đức Phật ngồi yên. Sau đó bà đem cái vật phẩm cúng dường về nhà. Rồi bà tới bà chửi Phật, mắng Phật đến 2 ngày, 3 ngày, Phật cũng nói gì hết. Hôm đó Đức Phật đi ngang qua cái nhà của bà. Bà nói cái ông nữa, kia cũng ông nhận tới chửi cho 3 ngày. Đức Phật cười nói, vật phẩm bà cúng dường cho tôi đâu rồi, đưa ra tôi nhận cho. Bà nói làm gì có nữa, bữa nay nhận có ta về cho con cháu ta ăn rồi đâu nữa. Đức Phật nói, à cũng vậy, như vậy thì bà chửi tôi mà tôi không nhận thì cái lời chửi đó đi đâu. Do cho nên người ta nói xấu mình, chỉ trích mình không nhận, mình không phản ứng. Bởi vì mình biết đó là hư huyễn, dối trá, bịa đặt, mình không cần phải nói gì thêm. Thì cái kia nó tự sinh, nó tự diệt đó thôi. Đó. Còn nếu mình có can dự vào thì hẳn là sự, thì lại sự nó sinh, hiểu chưa? Đấy. Đó. Cũng giống như là mình bắn một mũi tên mà có cái sức công phá là vì có cái lực cản. Còn nếu mũi tên bắn không có lực cản thì nó đi hết cái tầm bắn, nó tự rơi thôi, rớt xuống thôi, nó không có sức công phá. À, vì vậy mà đệ tử của Phật chúng ta tu tập phải vượt ra khỏi cái thị phi của thế gian. Còn nếu không á, mình ở trong cái thị phi của thế gian là mình không rơi vào cái bẫy này cũng bị rơi vào cái bẫy khác của người đời thôi, nhớ không? Ở rộng thì người cười, ở hẹp người chê. Thế chi nữa hè, cao là chê chi. Thế cao chê ngọng, thấp chê lùn, ốm thì chê gầy, mà mập thì chê chi chê béo. Cho nên thế gian mà, cho nên mình chạy theo cái thế gian kháng chê làm chi. Mà người đệ tử Phật á, quý thầy biết á, quý cô biết, mình chỉ nói những lời đáng nói và không nói những lời không đáng nói. Chỉ làm những việc đáng làm và không làm những việc không đáng làm. Chỉ suy nghĩ những điều đáng suy nghĩ và không suy nghĩ những điều không đáng suy nghĩ. Chỉ thực tập chừng đó thôi là 3 nghiệp đạo của mình mỗi lúc mỗi trở nên thanh tịnh. Và cái thanh tịnh hơn nữa, nó hay hơn nữa là không nói những điều không đáng nói và nói những điều đáng nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng, đúng sự kiện, đúng phương pháp. Khi đó mới cho mình kết quả không ưu, không não, không phiền muộn. Mình khen mà không đúng chỗ cũng nguy hiểm, nhớ không? Khen không đúng chỗ cũng nguy hiểm, khen mà không đúng người cũng nguy hiểm. Chứ không phải khen họ ưa đâu nè. Khen mà không đúng người, không đúng chỗ cũng nguy hiểm. Không đúng việc cũng nguy hiểm. Không đúng pháp cũng nguy hiểm. Chê mà không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng sự kiện, không đúng con người, không đúng phương pháp là nguy hiểm đã đành rồi. Mà khen, tâng bốc, ca ngợi, không đúng chỗ, không đúng thời, không đúng người, không đúng sự kiện, không đúng phương pháp cũng nguy hiểm. Ví dụ, mình khen thầy mình trước những người có mặc cảm về thầy mình, đã có ác kiến về thầy mình, thì mình càng khen thầy mình thì cái ác kiến ở nơi người kia càng trỗi dậy, và càng trỗi dậy thì họ càng nói nó bày về thầy mình, và tội cho họ cũng tội cho mình và cũng tội cho thầy mình, vô can mà bị hữu sự. Đó, cho nên mình khen thầy mình mà không đúng chỗ, không đúng đối tượng, không đúng lúc, không đúng sự kiện, không đúng pháp cũng nguy hiểm cho thầy mình, có phải không? Khen học trò mình cũng vậy. Khen học trò mình không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng việc, không đúng đối tượng, không đúng pháp thì cũng nguy hiểm cho học trò mình. Cho nên một tỳ kheo, tỳ kheo ni á, chúng ta phải quán chiếu lý duyên khởi cho sâu sắc, để rồi từ đó chúng ta ứng dụng lý duyên khởi này vào trong cái đời sống tu tập cũng như hoằng pháp của chúng ta. Thấy cái đó dựa vào cái duyên nào mà khởi, khởi như vậy là tốt hay xấu, là thiện hay ác, dựng mình đi tới đâu. Nếu mà là bất thiện thì mình đình chỉ duyên. Mà khi duyên đã đình chỉ thì cái nhân bất thiện không có cơ hội biểu hiện. Cái điều thiện đó cần phải được tán trợ như thế nào thì mình phải có cái lời tán trợ, đó là duyên hỗ trợ để cho cái điều thiện của mình hay điều thiện của người mình hỗ trợ đó được tăng lên. Mà tăng lên khi nào? Phải đúng thời. Chứ không đúng thời thì cái sự hỗ trợ của mình không thành công. Đó. Cho nên Đặng Dung còn nói: thời lai đồ điếu, thành công gì vần khứ an hồng ẩm hận đa. Đó. Thời lai đồ điếu, thành công gì vần khứ an hồng ẩm hận đa. Thời mà đến thì chàng câu cá thành công cũng dễ dàng. Mà thời không phải, thời đã đi rồi thì ăn hồng cũng uống nước mà ôm hận ở trong người. Cho nên cả gì mình làm đúng thời, nói đúng thời, xuất hiện đúng thời, ẩn một đúng thời. Mà cái chữ đúng thời nó hay lắm. Đức Phật chúng ta thường sử dụng: nhật tăng thời đáo, tăng nhận thính, hòa hiệp thuyết giới, bạch như thị. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng hòa hợp thanh tịnh thuyết giới. Thời gian thích hợp đối với tăng. Cho nên Bồ Tát phải đúng thời. Bồ Tát không đúng thời thì đưa tới sự bất hòa ở trong tăng. Các thầy các cô mà tới xin một bậc trưởng lão cho con đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia, cái vị trưởng lão đó mà có trì luật, vị đó sẽ nói gì với các thầy các cô? Vị trưởng lão đó sẽ nói với các thầy các cô: nếu quý vị thấy đúng thời thì làm, đúng thời thì đi. Chứ vị đó không bao giờ nói cho đi hay không cho đi. Cũng giống như Đức Thế Tôn của chúng ta, ngày xưa các tỳ kheo ni tới thưa vấn đề này, vấn đề khác, Đức Thế Tôn nói: quý vị thấy đúng thời thì nói, không đúng thời thì thôi. Quý vị thấy đúng thời thì đi, đúng thời thì làm, không đúng thời thì thôi. Đó. Nó vừa lịch sự, nó vừa văn hóa, mà vừa cái tính tự trọng rất là cao. Ở nơi Đức Phật đối với đệ tử của Ngài, ở nơi Đạo Phật đối với tất cả mọi người. Tính nhân bản, tính nhân văn là ở đó. Khi họ đã 18 tuổi ở đời, hoặc là 20 tuổi đã thọ tỳ kheo ni rồi, mà mình còn nói cho không cho, tức là mình làm cho cái khả năng của họ từ thiêu chuột đi, thì làm sao họ có thể phát triển được cái Phật tính ở nơi chính họ. Cho nên khi mà họ đã 18 tuổi đời, hay là 20 tuổi trở thành tỳ kheo ni, thì vì đó nói, nếu quý vị thấy đúng thời thì đi, đúng thời thì làm. Thưa Thầy, cho con ăn cái này. Thầy thấy đúng thời thì Thầy ăn. Thầy thấy đúng thời thì Thầy dùng. Hay không? Cho nên cái chữ đúng thời hay. Cho nên thời gian cộng là một trong những yếu tố của duyên khởi. Nó cũng thuộc về các duyên. Để cho một cái sự kiện nó biểu hiện hay không biểu hiện. Trong cái pháp tu mà lưu truyền và hoàng diệt này á, của 12 duyên khởi á, mình nhìn dưới góc nhìn của thanh văn thừa, nhìn dưới góc nhìn của tứ thánh đế, thì hoàng diệt này á, nó chứa hai cái thánh đế, gọi là Diệt Thánh Đế và Đạo Thánh Đế. Và trong cái pháp tu quán lưu chuyện này của 12 duyên khởi này, nhìn sâu vào cũng có hai cái gọi là Khổ Thánh Đế và Tập Thánh Đế. Tập Thánh Đế là vô minh, ái thủ thuộc về Tập Thánh Đế. Hành và hữu thuộc về Tập Thánh Đế. Còn lại là Khổ Thánh Đế. Lão tử, sanh lão tử là Khổ Thánh Đế. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, nó thuộc về Khổ Thánh Đế. Cho nên trong 12 duyên khởi, nó hàm ẩn cái giáo lý của tứ thánh đế. Và tứ thánh đế là nói cụ thể của giáo lý 12 duyên khởi trong duyên giác thừa. Cho nên từ thanh văn thừa và duyên giác thừa nó khác nhau về tên gọi, nhưng mà trong cái chiều sâu của nó vẫn có những cái điểm tương đồng với nhau, như nhau. Và cái pháp chấn của 12 duyên khởi á, nó còn đầy đủ bốn hình thái: ngã sinh dị tầng, phàm hành dị lập, sở tác dị biển, bất thọ hậu hữu. Ngã sinh dị tầng tức là cái đời sống của ta đến đây là chấm dứt, sự tái sinh của ta đến đây là chấm dứt, không còn tái sinh ở trong tam giới nữa. Phàm hành dị lập, đời sống phàm hành đã được thiết lập. Điều đang làm đã làm xong. Và không còn tiếp diễn đời sau ở trong sinh tử. Cho nên á, cái pháp chứng của duyên giác cũng đầy đủ cả hai cái gọi là trạch diệt vô vi và phi trạch diệt vô vi. Từ đó họ nhập niết bàn, không giáo hóa chúng sinh. Nó khác với Phật. Phật sau khi quán chiếu lý duyên khởi thành tựu rồi, 12 duyên khởi thành tựu rồi và Ngài còn quán chiếu đến cái giáo lý gọi là sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Và Ngài khởi lên cái tâm đại bi từ nơi cái bản nguyên thanh tịnh, thiết lập hàng đệ tử giáo hóa để truyền thừa Phật pháp lợi ích chúng sinh, cho nên mới có chúng ta ngày nay. Còn nếu mà Ngài không có vận khởi cái tâm đại bi để mà tuyên dương chánh pháp, thiết lập các cái phương tiện độ sinh, thì ngày nay chúng ta cũng có lý do gì mà có. Cho nên ta có là từ nơi cái tâm đại bi của Phật. Nếu Phật không có tâm đại bi, chúng ta không biết Phật là ai. Bởi biết Phật là nhờ nghe pháp, thực hành pháp. Và tin Phật là nhờ có chứng nghiệm pháp. Và do cái sự chứng nghiệm đó mà mình khẳng định Phật pháp hữu ích, Phật pháp một cách thiết thực. Nhờ vậy mà nó làm cho cái tâm tin tưởng Phật pháp của mình càng lúc càng trở nên kiên cố bất hoại như kim cương. Ngã sanh dị tầng đây là gì? Tức là khổ đã hết. Phạm hành dị lập là gì đây? Tập đã đoạn. Sở tác dị biến là đây gì? Đạo đã tu. Bất thọ hữu là chi đây? Diệt đế đã thành. Thành hay chứng gì đó cũng được. Quý thầy, quý cô có tìm ra ở trong cái ngã sanh dị tầng, phàm hành dị lập, sở tác dị biện, bất thọ hữu này có giới trống không? Giới nằm đâu? Thấy? Giới nó nằm đây này. Phàm hành dị lập, sở tác dị biện này. Nhờ có cái phàm hành dị lập, sở tác dị biến này mà giải quyết được vấn đề này và thành tựu được vấn đề này, phải không? Đó. Cho nên giới nó bảo chứng cho đời sống an lạc, hạnh phúc. Giới nó bảo chứng cho đời sống thoát ly sinh tử, khổ đau. Cho nên họ đem cả sơn hà đại địa này mà thuê mình phá giới, thuê mình phạm giới, thuê mình từ bỏ giới pháp của Phật. Mình lắc đầu, từ chối. Và dù gây khó khăn đến mấy đi nữa thì mình chấp nhận trì giới mà chết, giữ giới mà chết. Giữ giới mà chết là chết trong sự thanh tịnh, chết trong sự cao thượng. Tuy dâm dật như sanh, bất như trinh khiết như tử. Có không? Có nhớ câu đó nằm ở đâu không? Nằm ở đâu? À, luật sai gì? Giáo lý duyên giác thừa là nhấn mạnh đến 12 duyên khởi. Nhưng mà thực sự ra là duyên khởi không phải chỉ có thuộc về duyên giác thừa. Mà duyên khởi là giáo lý phổ quát cho tất cả mọi căn cơ, cho tất cả mọi trình độ tu học, từ hàng thanh văn cho tới Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói cái cấp độ tu chứng của giáo lý duyên khởi là như thế này: có 4 hàng người giác ngộ về giáo lý duyên khởi. Hạng thứ nhất á, bậc hà trí quán chiếu mà không thấy được Phật tính. Do không thấy được Phật tính khi quán chiếu lý duyên khởi, cho nên họ chỉ thành tựu đạo quả thanh văn mà thôi. Đó là bậc hà trí tu tập duyên khởi. Bậc trung trí quán chiếu lý duyên khởi mà không thấy được Phật tính nên chỉ thành tựu đạo quả duyên giác mà thôi. Đó là bậc trung trí. Bậc thượng trí quán chiếu Phật tính, có thấy hiểu về duyên khởi nhưng không thấu triệt. Vì vậy mà họ chỉ ở vào cái địa vị thập trú Bồ Tát mà thôi. Và bậc thượng trí quán chiếu Phật tính, thấy rõ tính duyên khởi một cách triệt để nên chứng đắc vô thường Bồ Đề. Như vậy đại chúng thấy là trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói đến bốn cái cấp độ tu tập quán chiếu và chứng ngộ đối với giáo lý duyên khởi. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói rằng người nào thấy được lý duyên khởi, người nào thấy được lý 12 duyên khởi, người ấy thấy được Pháp. Người nào thấy được Pháp, chính người ấy thấy được Phật. Phật chính là Phật tính. Vì sao? Vì tất cả chư Phật lấy Pháp duyên khởi làm tính. Đó là kinh Đại Bát Niết Bàn. Và ở trong Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ dựng chứng một bài kệ ở trong Trung Á Hàm nói về Pháp duyên khởi. Thì cố kinh trung thuyết, nhược kiến nhân duyên Pháp, tắc vi năng kiến Phật, kiến khổ tập diệt đạo. Cho nên ở trong kinh nói đây, thì cố là cho nên. Kinh trung là ở trong kinh, thuyết là nói. Cho nên ở trong kinh nói kinh nào? Kinh Trung A Hàm. Nghe không? Nhược kiến nhân duyên Pháp, nếu người nào thấy Pháp nhân duyên, tắc vi năng kiến Phật, người ấy có khả năng gặp được Phật, thấy được Phật. Và thấy cái gì? Thấy khổ, tập, diệt và đạo. Đó. Cho nên mình thấy Phật trong 12 duyên khởi, theo cách lưu chuyển và cách hoàn diệt, mình nhìn chút sâu các pháp duyên khởi ở trong lưu chuyển, các pháp duyên khởi ở trong hoàn diệt, mình sẽ phát hiện ra Phật tính nó có đó cho mình. Phật tính là tính không, Phật tính là cái tính giác rộng lặng ở nơi mỗi chúng ta. Và vì là Phật tính là tính giác rộng lặng cho nên tính đó thường giác. Đó. Nhưng mà chúng ta không thấy là vì chúng ta bất giác. Do bất giác mà vọng niệm khởi sinh. Khi ta nhìn đối tượng mà vì bất giác cho nên ái thủ hữu nó sinh ra. Còn nếu ta nhìn mọi sự vật bằng tuệ giác thì chân lý ở nơi mọi sự vật nó sẽ hiện thị để chúng ta thấy nó như chính nó. Nhưng khi chúng ta nhìn muôn sự muôn vật mà không thấy nó như chính nó là bất giác nó liền sinh. Cho nên thấy nó như chính mình. Và khi mà thấy nó như chính mình thì ôi thôi, cuộc đời nó tối tăm, khổ đau và thất vọng. Ở đâu sân đó, ở đâu hận đó, ở đâu bất mãn đó. Vì sao? Bởi vì mình cho mà họ không nhận. Mình cho họ không nhận là bởi vì mình cho theo cách cho của mình, thì người ta đâu có cần. Mình phải cho như là cái người kia cần thì họ mới cần. Còn mình cho theo cái mà mình cần, và mình tưởng người khác cũng cần như mình, và mình đem cái cần đó mà cho họ, họ từ chối. Mình nổi sân, nổi si lên. Như vậy mình nhìn thực tài không đúng như thực tài, mà thực tài trở thành ra đối chức cảnh, cái ảnh tưởng của chính mình. Mình nhìn muôn sự muôn vật dưới cái góc nhìn ảo ảnh mà mình đã từng huân tập áp đặt lên đó. Cho nên khổ đau là vì mình không thấy được muôn sự muôn vật như chính nó. Còn mình thấy muôn sự muôn vật như chính nó thì nó nhân như vậy, thì nó duyên như vậy, thì nó quả như vậy, nó báo như vậy. Phải không? Con chó thì nó đi mấy chân? Hay? À, đi 4 chân. Bây giờ mình muốn chó đi 2 chân mà nó không đi được 2 chân. Mình tập máy đi rồi, nó đi 2 chân được chút thôi, rồi mình quên đi đó, nó đi 4 chân lại. Và khi đó mình để chó mình đập, mình nói mày ngu quá, tao về mày đi 2 chân sao mày cứ đi 4 chân. Như vậy là chó ngu hay là người tập chó ngu? Chó đi 4 chân là đúng như thực tại của chính nó, đúng như những nhân quả báo của chính nó. Mà bây giờ mình muốn nó đi 2 chân như mình mà nó không đi được, mình nói nó ngu. Ai ngu á? Ai ngu á? Cho mà đi 4 chân, muốn bây giờ nó đi 2 chân thì phải giúp tháo cái nhân duyên nghiệp quả đi 4 chân của nó, phải giải trừ cái đó và tạo cái nhân duyên cho nó đi 2 chân, thì khi đó nó mới cơ hội đi được 2 chân. Đó. À, cho nên ai ngu á? Ai ngu? Cho nên mình nhìn muôn sự muôn vật phải nhìn như chính nó. Tính nó như vậy, thể nó như vậy, tướng nó như vậy, năng lực nó như vậy, tác dụng nó như vậy. Phải không? Cái tuệ giác đó, kinh nào hiện tặng chúng ta? Kinh Pháp Hoa. Chính Đức Thế Tôn chúng ta ở nơi Bồ Đề Tràng là quán chiếu về lý duyên khởi một cách triệt để như vậy. Từ đó Ngài mới vận dụng phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa gọi là chư Phật lượng túc tôn, tri Pháp thường vô tính, Phật trọng tổng duyên khởi, thì cố thuyết nhất thừa, thì Pháp trù Pháp vì, thế gian tương thường trú, ư đạo tràng tri dĩ, đạo sư phương tiện thuyết. Chư Phật đứng đầy đủ trí và đức, gọi là chư Phật lượng túc tôn, tri Pháp thường vô tính, biết các Pháp vốn không có tự tính, không có tự thể, vốn là tính không. Phật trọng tồn duyên khởi, hạt giống Phật cũng duyên, nương vào duyên mà biểu hiện, do duyên mà biểu hiện, thì cố thuyết nhất thừa, cho nên mới nói là nhất thừa. Thì Pháp trụ Pháp vì, Pháp nào nó an trú đứng cái nhân duyên của Pháp ấy, thế gian tương thường trú. Cái tương thường trú của thế gian là thường trú trong cái nhân duyên, cái nhân quả của chính nó. Cho nên mọi sự vật giữa đời này nó tồn tại, nó thường trú. Nó thường trú là thường trú ở trong cái nhân duyên, ở trong cái nhân quả, ở trong cái nghiệp báo, ở trong cái gốc rễ và ngọn ngành của chính nó. Cho nên gọi là thị Pháp trụ Pháp vị, thế gian tướng thường trú, ư đạo tràng tri dị, ở nơi Bồ Đề Tràng, ở nơi đạo tràng giác ngộ, ở nơi cái tuệ giác mà giác ngộ hoàn toàn, chánh biến tri, chánh biến giác, từ nơi cái tuệ giác đó, Đức Thế Tôn mới vận dụng phương tiện tùy nghi, tùy căn cơ để mà thuyết pháp. Cho nên cái căn cơ bậc hạ thì thuyết pháp gì, căn cơ bậc trung thì thuyết pháp gì, mà căn cơ bậc thường thì thuyết pháp gì, và căn cơ thường thường thì thuyết pháp gì. Và vì vậy cho nên pháp của Ngài nói ra sơ thiền, trung thiền, hậu thiền. Đó. Bước đầu là thiền, chẳng dự là thiền, và cuối cùng cũng thiền, nghĩa là hoàn hảo. Cả ba thời kỳ, mở đầu, chẳng dự và kết thúc. Cho nên ở trong A Tỳ Đạt Ma Pháp Ổn Túc Luận, Ngài Monggalana, tức là Mục Kiền Liên, nói rằng giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết pháp từ khi thành đạo cho đến khi niết bàn, suốt cái thời gian đó không có lời nào của Phật là không như, nghĩa là tất cả đều đúng về chân như, đều đúng về thực tại chân họ. Cho nên mình muốn cho ai cái gì thì phải nhìn cái nhu cầu của người ta, chứ đừng nhìn theo nhu cầu của mình, nhớ chưa? Đôi khi mình ngon mà người kia họ dở nói. Đôi khi mình thích mà người khác không ưa, có không? Quý thầy, quý cô thấy không? Thì pháp trụ pháp vì thế gian tương thượng trụ không? Cho nên đã là con người thì cái lỗ mũi nằm đâu? Nằm trước mặt. Con mắt nằm đâu? Nằm đây. Lỗ tai nằm đâu? Nằm đây. Tóc mọc ở đâu? Trên đầu. Có người nào mà tóc mọc dưới chân không? Cho nên gọi là thị pháp trụ pháp vị là vậy. Thế gian tướng thường trụ. Cái tướng người ở trong thế gian này thì khi nào cái mũi cũng nằm trước mặt. Chẳng có cái mũi người nào mà nằm sau lưng hết. Cái miệng thì nằm trước mặt, chẳng thể có cái miệng nào nằm trên đầu hết. Đó, đó là tướng thường trú của thế gian. Và thường trú trong cái nhân duyên, thường trú trong cái nhân quả, thường trú trong cái nghiệp báo. Và tuệ giác của Phật, và Ngài có cái tuệ giác gọi là thị xứ, phi xứ, trí lực. Tức là sức mạnh trí tuệ của Phật là biết cái điều này là như thế này, là như thế này, không thể khác cái được. Và điều này không phải là thế này thì không phải là thế này, chứ không thể khác cái được. Đó gọi là thị xứ, tri thị xứ, phi xứ tri lực. Đức Phật Ngài có cái tuệ giác đó. Mà có cái tuệ giác đó cho nên Đức Phật mới thuyết pháp. Và cái pháp mà Ngài thuyết là sơ thiền, trung thiền và hậu thiền. Đó. Nó hoàn hảo ngay từ mở đầu, nó hoàn hảo ngay từ khi chẳng dựa, và nó hoàn hảo ngay khi mà kết thúc. Mở đầu là để hoàn hảo, để biết rằng cái mở đầu này là đưa tới cái nội dung gì, và nó kết thúc nó không trái với cái mở đầu. Đó. Cho nên là những gì mà Đức Phật thuyết pháp, thuyết từ nơi cái tuệ giác của Ngài, từ nơi cái thị xứ, phi xứ trí lực của Ngài, tri thị xứ, phi xứ trí lực. Đó. Cho nên Ngài cũng nói về nhân duyên cả, mà mỗi người tùy theo cái điều kiện của mình mà giác ngộ, tiếp nhận, rồi từ đó Ngài nâng lên từ từ, thấy không? Cho nên mình học như vậy rồi, mình hiểu như vậy rồi, mình sống nó sướng. Làm đệ tử Phật nó sướng, nó vinh dự. Còn thôi, mình thấy khổ khổ, tu hành thấy khổ khổ. Thấy ai cũng dám nhìn cả. Học rồi có Phật, quá vinh dự, cái vinh dự quá to lớn. Mà không thấy. Cho nên đề cái gì thì đề tỳ kheo, tỳ kheo ni chỗ đàng hoàng, đừng có để mấy cái tên kim cương mà lộn về cái gì, về đá sỏi, tập nhám. Trong lịch sử Phật giáo có một ngài nào nói là Sa môn bức bái quốc vương? Trong Phật giáo có ngài nào nói là Sa môn bức bái quốc vương? Cho nên là đệ tử Phật rồi, cái dòng họ thích rồi, mình đừng để bất cứ một cái gì trước cái dòng họ cao quý. Ngoài ra tỳ kheo và tỳ kheo ni, mà nếu mà ta ưa để là chứng tỏ rằng mình khạc đàm giải ra rồi mà còn ưa nuốt lại. Trước khi thọ sa di mình làm cái gì? Mình lại ai? Lại cha mẹ, lại tà quốc vương. Và sau khi thọ sa di rồi là không có lại nữa, phải không? Đó, liên hệ luật đấy. Mấy thầy, mấy cô hỏi mặt ngồi buồn buồn vậy. Cái năm mà tôi đi qua phổ Đà Sơn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc á, thì các cái vị ở đó kể cho biết á, là khi mà vua Càn Long á, đến ở phổ Đà Sơn thì vị tăng sĩ ở đó đón, nhưng mà Cộng Tâm Quang không mở cửa giữa, mở cửa hai bên thôi. Vua Càn Long đi vào hỏi vị cao tăng tại phổ Đà Sơn, tại sao mà quốc vương đi vào chùa mà không mở cửa giữa? Vị cao tăng nói: quốc có vương pháp, gia có chi? À, trước thì thiền môn có gì? À, thiền môn thì có pháp, tắc có thiền môn. Chỉ có Phật mới đi cửa giữa, không có ai đi cửa giữa hết á. Càn Long thấy lạnh tinh tanh. Cho nên mình cũng phải thấy cái cửa tâm quan của mình. Nói cho nên phải hiểu. Vì không mở cửa giữa cho vua đi, vua có mượn cái đầu thì cũng hoan hỷ. Mượn cái đầu đó trở thành ra xá lợi thủ. Đó. Còn nếu mà mình không trì giới thanh tịnh, mở cái cửa giữa cho vua đi vì sợ vương quyền, thì rõ ràng cái đầu đó là đầu đứt xẹt, chẳng làm gì được cho Phật Pháp, mà cũng chẳng làm gì được cho cuộc đời có ý nghĩa. Đó là mấy thầy lưu ý, mấy cô phải lưu ý. Cho nên ở đâu có cái phép tắc. Ngay cả quý thầy vào lại Phật, vào chánh điện lại Phật, các cô vào chánh điện lại Phật, luật cũng dạy lại Phật mình đứng chỗ nào. Nếu là mình là khách tăng, dù lớn mấy cũng bất đắc chiếm điện trung ương, thì vì trụ trì vì tại không lại Phật, dù là mình khách tăng cao tăng đi nữa mình cũng đứng một bên mà lại, bởi vì chỗ đó chính giữa là cái vị trí của vị trụ trì. Đó, luật mà. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta học luật và trì luật thì đạo của chúng ta sáng lên rất là nhiều, đem lại niềm tin rất lớn cho cái người hầu học và cho quần chúng Phật tử. Nhưng mà do thiếu trì giới luật nghiêm túc cho nên mình bị người đời coi thường. Sáng nay tôi nghe ông viện chủ có nói, ngài pháp chủ có cái thư kêu gọi chúng ta nên chứng chỉnh Phật giáo cho nó đúng với giới luật, đúng giới luật, chứng chỉnh lại những người mà đi lệch lạc giới luật, nó đúng với giới luật cả. Nghe thì vui, nhưng mà cái kết quả có hiệu quả hay không thì phải có thời gian, phải không? Đó, nhưng mà đó là những cái ý hướng tốt. Nếu mình chấn chỉnh mà không chấn chỉnh từ giới luật thì cái sự chấn chỉnh của chúng ta chỉ hoài công mà thôi. Khi nghe ông viện trụ nói chuyện và cho tôi biết như vậy, tôi rất là vui và cũng chia sẻ cái niềm vui này đến với quý thầy, quý cô. Và mình có thể chấm dứt buổi học này ngang đây. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.